tìm lên thác khối. Ngày thứ hai của chuyến đi, cô sốc nghĩ chỉ có một con đường thì chẳng sợ bị lạc, nhưng nếu không chú ý thì nhận ra từng chặng không dễ. Có những động tranh đi mãi đi hoài chưa hết, hai bên cảnh vật giông giống như nhau, những lùm bụi dây leo chằng chịt phủ dày, lá bướm bướm màu trắng, hoa loa màu tím đậm. Cách nhau khá đều, cây rừng vươn thẳng, tán lá cao lên. Những cây vừng xây được một tầng lá đỏ, những cây bằng lăng thân loang lổ, chỗ mới lột vỏ màu xanh lục, chỗ lột đã lâu thì màu mốc xám, có chỗ lớn vỏ cũ chưa rơi hẳn, còn bám phiếu mấy cái mảnh cong queo, những cái cây thiên tuế chĩa cái lớp lá nhọn. Hai bên cũng rộn ràng tiếng chim bóng thú, chim bồ châu bay từng bầy kêu rộn lên, người ta không nói bồ châu kêu mà nói bồ châu đánh. Từng cặp cu cườm bay sóng đôi, trên cành cao vài con sóc đỏ dạ thoăn thoắt chuyền, đuổi nhau đùa giỡn, nhìn lên thấy rõ dưới bụng màu đỏ, chiếc đuôi cong cong nở ra phía sau. Thỉnh thoảng có con thỏ vụt qua đường, hai tay vươn cao, rồi 7-8 con, có khi hơn cả chục con cà tông đua nhau chạy. Gần trưa vào buôn Ma Lung, Bảy Hậu đến nhà ma cưng, còn sóc nghe nói cái nhà sàn, bây giờ mới biết, cửa lên không phải chính giữa mà là ở một phía trái. Ma cưng là hạng làm ăn khá, hàng cột hàng lớn có chạm khắc những hình lạ. Những sợi mây trên mái kết thắt công phu giống như mấy con ốc bò. Ma cưng vui mừng gặp lại Bảy Hậu, nhắc cái chén rượu cần ra cột giữa nhà rồi gọi mấy người nữa tới. Một người thì bẻ lá tươi nhét chặt bên trên cái chén rượu, lấy nước trong mấy cái trái bầu khô, đặt gần bếp đổ, pha chè rồi cắm mấy cái cây cần trúc vào. Ma cưng đặt tay lên miệng chén, đọc một tràng dài, nhiều tiếng nói như dính liền vào nhau. Thấy cái vẻ mặt cô sốc ngơ ngác, Ma cưng nói, qua kỳ chú, qua có nghĩa là tôi, dùng khi người lớn nói với người nhỏ hơn, tiếng địa phương của Trung Bộ, hết kỳ chú. Qua với cha của cháu là anh em hồi lâu, bây giờ gặp lại mừng lắm. Qua cầu giàn phò, họ cho hai cha con dọc đường, dọc xá, được mạnh chân mạnh tay, đi tới nơi về tới chốn, tìm được người giết cái con thuộc luồng hung dữ. Cha sóc là khách được mời cầm cân sau khi ma cưng đã thử rượu. Cách uống rượu cần xem là rất lạ đối với cô sóc. Không phải uống bằng ly bằng chén mà cầm cần, đưa vào miệng hút, lần lượt mọi người mời nhau, bưng một cái tô nước lạnh, châm vào cái chén rượu, bắt đầu châm vào và bắt đầu uống. Khi nào châm hết tô nước tức là đã uống đủ tô rượu. Chỉ cần trúc phải giữ luôn trên tay chuyển cho người khác chứ không được bỏ ra. Bọn trẻ trang tuổi cô sóc cũng uống rượu và mời sóc. Xưa nay cô sóc chưa biết uống rượu, mới hút vào nó nghe mùi nồng nồng như cái ngày Tết, được ăn cơm rượu, một lúc thấy đầu óc hơi lâng lâng, phải nằm nghỉ. Qua cái khung cửa sổ trống, cô sóc nhìn thấy các nhà bên cạnh đều không bằng nhà ma cưng. Vền vách bằng mò o, có chỗ gãy mục, cột nhà nhỏ hình như cây rừng chặt về sau thì để vậy, không bào chuốt gì. Dưới nhà sàn một cái con gà mái nằm úp đàn con, có đến hơn mấy chục con gà nữa, nào là gà cò, gà mái tơ, gà giò, bươi móc tung tóe. Có cả mấy cái con heo choai ủn ỉnh đi lại, con thì ủi đất, con thì nhai cái trái bắp khô. Bà con buôn Ma Lung không giúp được gì cho Bảy Hậu nên không thể cầm giữ ở lại chơi lâu. Cha con ông lại lên đường, đến vài buôn khác, kết quả cũng không hơn. Một số người bàn tán, ban đầu tỏ vẻ hăng hái rồi bàn ra cả, cha con Bảy Hậu vội vàng đi tiếp. Trời đã xế, nắng gắt như đổ lửa xuống núi rừng, qua những trảng tranh vừa mới đốt, gió khô khốc, thổi cho bụi bay tứ tung càng khó chịu, rồi có tiếng thác đổ xa xa, tiếng thác nguồn như có một sức mạnh réo gọi khiến cho cha con Bảy Hậu bừng tỉnh lại khỏe ra. Bước chân săn giòn hơn, tiếng thác đổ mỗi lúc một lớn một gần. Bất chợt qua khúc quanh một con suối chặn ngang, cô sóc mừng rỡ reo to. Ôi cha, suối lớn quá! Cô sóc muốn dừng lại tắm nhưng cha nó sợ không kịp, phải đến buôn Hòn Ư trước khi trời tối. Khác với vực cui, đầu khỉ bắt trên ngọn cây, ở đây thì cầu dây giăng ngang trên mặt suối. Đó là một sợi dây cổ rùa lớn bằng cánh tay buộc vào hai gốc cổ thụ hai bên bờ suối. Muốn qua suối thì hai tay nắm chắc lại sợi dây, chân thả vào lòng suối, cứ như thế lần theo dây mà sang. Bãi Hậu vốn bơi giỏi, một tay bơi cao dỗi cá cho khỏi ướt, bơi đứng dọc theo cái sợi dây trong chừng cú sốc. Qua khỏi suối thì ông nói, suối này là một nhánh của sông Ba. Sông có rất nhiều nhánh, nguồn chính thì tận đâu xa trên núi cao, chỗ ấy gọi là hòn mưa, mưa quanh năm suốt mùa, lúc nào cũng mưa, đứng xa không bao giờ thấy núi, chỉ thấy ẩn trong một cái màn mờ ảo. Đêm xuống thì hai cha con trú tại buôn Hòn Ư. Buôn nằm dưới chân núi, trên đỉnh núi có một cây ư rất lớn, trái ư bằng ngón tay cái. Khi chín hái, phơi khô bán đi các nơi xa, những miền dưới, miền đông lên chặt đốn bừa bãi cả nhánh lớn đến nhánh nhỏ để hái trái, nên phải mất rất nhiều năm mới có trái lại. Trái ư bỏ vào nước lã ngâm sẽ nở ra, làm nứt cái lớp vỏ mỏng màu tím than bọc bên ngoài. Bọc cái vỏ, cái lớp vỏ ấy và một cái hộp bên trong còn phần cơm hơi xơm xốp màu nâu sẫm. Cái chất cơm này trộn với đường làm món giải khát, thường thì chỉ dùng đường đen, nhưng nếu có đường nấu thành nước dẻo như mật ong thì càng ngon. Bạn tới nhà đang lúc trưa nắng mời một cái tô nước trái cây ư là đúng cách. Những ngày hội làng cúng tế hát bội, đánh bài chòi, có cả những quán nhỏ dựng lên chung quanh nơi ấy. Khách đến xem ghé vào quán uống một hộp ư hộp é. Già làng buôn Hòn Ư đã già lắm, mặt đen sạm, da nhăn nheo, tay chân thì gầy gò, nhưng mắt vẫn sáng, tay vẫn tỏ, đi lại còn nhanh nhẹn nơi cửa thang, nhà rinh, ghi chú, nhà rinh, nhà sàn, hết ghi chú. Bước lên, bước xuống thoăn thoắt, lại những cái chén rượu cần nhắc ra, bên trong là bếp lửa bập bùng, ngồi chồm hổm với cái tư thế vững chãi, hai tay khoanh trên đầu gối, thuốc trong ống điếu cháy tỏ khói. Gia làng buôn Hòn Ư nói với Bảy Hậu, xưng hô tao mày một cách thân mật. Bọn mày cũng muốn cứu giúp bà con anh em mà không sao làm được. Phải chi như cái lúc trước có chăm mừng, ở đây thì biểu nó, bây giờ thì chăm mừng làm rẫy trên thác khối. Sáng ngày mai mày lên thác khối nói với chăm mừng, nói tao biểu nó nghe liền. Voi hoang cọp dữ đều một tay, chăm mừng trị. Chắc là nó trị con thuộc luồng thì được. Thôi cứ vui với anh em đi, đừng lo gì nữa. Vui rồi nghỉ, sáng lên thác khối, rẫy của chăm mừng phía trên thác không xa đâu. Bảy Hậu tỏ vẻ lo lắng, trời đất bây giờ phải lên thác khối, biết đường nào mà đi, mấy ngày nữa mới tới. Già làng buôn Hòn Ư cười, mày lộn rồi, ma sóc ơi. Chăm mừng không phải ở thác khối cao, nó ở thác khối thấp. Thác này đi chừng hai sữa là tới, tao đâu có biểu mày lên thác khối cao, mày lên trên đó chưa? Chưa, già lên rồi chớ. Già làng cười to, lên rồi, ta còn đi tới sông mẹ. Kể gì cái thác khối thuộc về Krông Kno, không cao lắm mà rộng. Mình ngó thẳng không thấy đủ các thác đâu, đứng ngay chính giữa, xây mặt ngó hết bên trái rồi ngó hết bên tay mặt, mới thấy đủ cái thác. Lúc mặt trời mọc lên, nắng chiếu xuống trăm màu lấp lánh, rừng núi sông suối, không chỗ nào là sánh bằng. Bọt nước bay lên từ mờ mờ như khói, sớm có khói, chiều có khói, cái sông này lạ lắm, ma sóc. Krông Kno là sông chồng, một nhánh của Krông Anna là sông vợ. Hai sông chảy nhập thành Sebrebok. Krông Kno bốn mùa nước đục, Krông Anna thì bốn mùa nước trong, dù tháng 9, tháng 10 mưa to gió lớn. Chỗ hai sông gặp nhau, nước một bên đục một bên trong, lần lần hòa lại. Nửa này bớt đục nửa kia bớt trong, đi cả đổi đàn mới nhập lại với nhau. Chảy qua phía mặt trời lặn đổ về sông mẹ, rồi đi đâu nữa xa xa, xa lắm. Tới hết đất, hết trời, không ai biết. Tao nghe nói ma sóc đi nhiều, biết nhiều, chữ nhiều, nghĩa nhiều, mà mày chưa tới cái thác khối, chưa tới cái sông mẹ thì thua tao rồi. Ờ, mà tao cũng thua mày, già đời chưa biết biển ra sao. Mấy người dưới đồng lên buôn bán, nói biển lớn lắm, biển lớn bằng trời. Tao không chịu, Biển lớn bằng trời sao được? Trời lớn chớ, đất một nửa, biển một nửa, mây bằng trời chớ. Tàu nó có trúng không, ma sóc? Cô sóc đi nằm sớm chiếu trải trên sàn rinh, ngay nơi cửa sổ đã hạ phên xuống. Chưa ngủ được ngay, nó lặng lẽ nhìn ngắm già làng một cách thích thú. Ông già mặc cái chiếc áo màu xanh chàm. Những lúc bếp lửa bùng sáng, thấy rõ nơi ngực có những đường trắng xen với những đường đỏ. Phía dưới vạt áo là những tua, chiếc hố cũng màu xanh có tua. Cái ống điếu của ông dài gần bằng một cánh tay, phần trong hơi cong cong, chỗ nhồi thuốc xinh xinh như cái trứng gà so. Ông già hút liên tiếp, lượt này cháy hết thì gõ gõ cho tàn rơi ra, nhồi lượt tiếp theo châm lửa, nhả làn khói đặc. Cụ sóc đoán rằng ông già đã sống lâu lắm, giống như cái gì nhỉ? Một thân cây khô? À, phải rồi. Cụ sóc chợt nhớ đến những cây gốc tre, bìa vườn. Mắt tre lõm vào như đôi mắt. Rễ tre thì từng sợi như chòm râu. Trong trí của cụ sóc hiện lên câu đố về cái gốc tre. Ông già ổng chết đã lâu, còn mắt thom thởm chòm râu vẫn còn. Nó muốn cười mà không dám. Bên ngoài là một thế giới khác, đủ cái tiếng côn trùng, rõ hơn hết là cái tiếng dế. Cô sóc hình dung ra những con dế than đen trụi trụi, hai cái chân cứng đầy gai nhọn, xa xa có cái tiếng con nai quéo quéo, còn mang tạc tạc. Mỗi cái tiếng mỏ bò cạp đơm đớm, đớp đớp, tiếng lọt lóc cốc, đều đều để xua đuổi thú rừng. Con sóc liêm diêm thiêu thiêu, từng chập mở mắt ra, còn thấy mọi người đang trao cần cho nhau cười nói vui vẻ. Khi ông Bảy Hậu đến nằm một bên thì cô sóc trực giấc. Nó nghĩ đến cái đoạn đường ngày mai có bớt khó khăn vất vả hay thêm nhiều đèo dốc, đi vài bữa là bao nhiêu, bao xa. Cô sóc đem cái thắc mắc ấy hỏi cha và được trả lời. Những người trên này đi đường thường vác theo cái rựa trên vai. Tay thì cầm cán rựa, mỗi tay này thì quay sang tay kia, vác trên vai kia. Mỗi lần mỗi tay thay tay như vậy họ gọi là một rựa. Nghe một rựa, hai rựa tưởng đâu gần nhưng xa lắm, vì cái rựa nhẹ vác đến mỗi tay thì còn lâu chứ đâu có ít. Khi vác rựa nên nhớ lưỡi rựa ngửa lên trời, bởi đi đường rừng núi hay bị vấp đá, vấp gốc. Lỡ bị ngã chuối tới, máu của rựa sẽ bập xuống đất, ta không bị trầy đứt. Cô sóc vui vui khi biết thêm cái cách tính đường dài bằng rựa, lại nghĩ, vậy một cái rựa khó mà bằng nhau, người mau mỗi tay thì rựa ngắn, người lâu mỗi tay thì rựa dài. Rựa của cô sóc khác với rựa của cha của già làng. Lâu nay thì ở làng cô sóc chỉ biết tính buổi theo tiếng gà gái, rồi mặt trời và con bóng. Gà gái đầu, gà gái lần thứ hai là còn sớm, gà gái sáng sẽ liền với hừng đông, rồi mặt trời mọc, mặt trời lên vai đòn gánh, tức là khỏi mặt đất độ một cây đòn gánh. Mặt trời lên vai cây sào, tức là có khoảng cách mặt đất độ một cây sào bằng tre gai hoặc mỏ o. Rồi đến nửa buổi, non trưa, bóng người, bóng cây ngắn dần lại. Đến tròn bóng hay đứt bóng là lúc mặt trời trên đỉnh đầu. Bóng người tròn lại ở ngay dưới bàn chân, mặt trời nghiêng qua phía tây gọi là mái xế, rồi mặt trời xuống vai cây sào, vai đòn gánh, mặt trời gần kề đỉnh núi là mặt trời én lặng, quất sau những dãy núi là mặt trời lặn. Lúc trời nhá nhem gọi là xăm sẫm, ở sớm thắp đèn gọi là đỏ đèn, rồi canh một, canh hai, canh ba là nửa đêm. Những cái ý tưởng ấy miên man trong đầu óc của cô sóc. Giữa cái giấc say nồng được che bởi không khí yên lạnh của rừng núi, cô sóc mơ thấy nhiều cảnh lạ. Nước xanh thác trắng, hoa thơm, cỏ mượt, nên sáng dậy khỏe hơn hôm trước. Hai cha con theo cái con đường mòn hẹp, có cái chỗ phải vẹt tranh, đập đế, có nơi thì thấy phân cọp rơi rắc. Mặc dù đã nghe già làng trên buôn Hòn Ư nói về cái thác khói cao, nhưng chỉ thoáng nhìn thấy cái thác khói này cũng đã đủ cho cô sóc tích mê. Sức mạnh như được tiếp thêm, cô sóc cố bươn nhanh tới. Chỗ ấy thì dòng suối hẹp lại, hai bên là gợp đá lớn với những cái khói dựng đứng, khiến cho ta có cảm tưởng như do một cái nhát dao hay một cái nhát búa bổ xuống tách ra làm đôi. Một bên là cây bứa hoang, một bên là cây cày gốc to, bẻ bạnh, tàn che mát cả một vùng rộng. Phía trên, lòng suối mở ra như mặt hồ, dồn lại đổ thẳng xuống, giữa hai bờ đá trải một vệt trắng. Vệt trắng ấy, khi thì tiếp với nền trời xanh, khi thì tiếp với một khối mây, khác nào từ trên trời, từ mây lao xuống, phía dưới thì từ vực sâu, rồi trải dài theo là những tảng đá thấp nằm la liệt. Nước dội xuống vực, thành tiếng ào ào, suốt ngày suốt đêm, bụi nước tung cao, bay lơ lửng như những làn khói. Khi thoát khỏi lòng vực, nước chảy tràn lên mặt đá, chảy len theo cái kẽ đá. Chỗ nào chảy mạnh hơn nghe ồ ồ, chỗ kia chảy yếu hơn thì nghe róc rách. Những bụi nghệ bị gió đánh lắc lư, những cái khóm phụng vĩ bền gan bám trên mặt đá. Cha con Mỹ Hậu tìm một chỗ cao, leo lên nhìn khắp bốn bên. Dưới tàn cây xanh kia, một ngôi nhà sàn đơn chiếc, đúng là nhà châm mùng rồi. Họ tìm đến cái lối để băng tới. Châm mùng lặng lẽ ngồi nghe Bảy Hậu kể rõ đầu đuôi. Sau đó thì hỏi đi hỏi lại rất cặn kẽ, bắt Bảy Hậu tả tỉ mỉ hình dáng con thuộc luồng, cách trường chạy, rượt đuổi phá phách của nó. Lại ngồi im một hồi lâu mới nói: "Tôi dẫn cái thằng con tôi đi theo, ông chỉ sóc. Nó cũng bằng cái thằng nhỏ này." Bảy Hậu mừng khôn xiết, Châm mùng tiếp: "Ở lại một đêm, mời mới xuống. Chưa biết đi lâu mau, tôi phải kêu mấy cái đứa ở Hòn Ư lên đem theo gà xuống dưới đó để nuôi. Muốn bán thì bán, muốn ăn thịt thì ăn. Chừng nào tôi về còn chừng nào tôi lấy lại chừng đó. Còn lúa bắp ngoài chòi ton nữa cho tụi nó. Tôi ở lâu thì bắp đổ khoai bí tụi nó cứ việc hái đào. Phải ăn chớ bỏ uổng công tình mình làm mà. Hồi giờ tôi trừ voi hoang cọp dữ, chưa trừ thuộc luồng chằn tinh, biết sao đây, chắc là khó. Nó ăn tươi nuốt sống mình như chơi, mà có khó mấy ông mới lên tới trên này cậy tôi, chớ dễ như ăn cháo thì nói làm chi. Để tôi xuống dưới rồi mới coi đó tính liệu. Dễ thì mình làm theo dễ, khó thì mình làm theo khó, không đi thì phụ lòng bà con, thôi thì bỏ nhà bỏ cửa bỏ sảy bỏ chòi. Trái khoai, hàng chuối, bữa nay không trồng. Mời mốt thì mình trồng, miễn sao giúp được bà con." Giọng nói của Châm mùng chắc nịch, nhưng có vẻ thoáng buồn. Ông bước ra trước nhà sàn, hú mấy tiếng gọi đứa con về sai bảo, sắp đặt công việc. Phụ tử Châm mùng. Trong những ngày cô sóc gặp mấy hôm nay, thì ông Châm mùng ít già hơn già làng buôn Hòn Ư, và còn quắc thước hơn, cũng cái vóc dáng người trung bình, cũng cái nước da đen sạm, cũng cái đôi mắt sáng, chỉ khác là khuôn mặt Châm mùng hình vuông, chỗ xương hàm như có một góc rõ. Cô sốc tưởng tượng khuôn mặt ấy gồm những cái nét thẳng ngang và những cái nét thẳng đứng, chân tóc thẳng ngang, lông mày, đôi mắt, miệng và càm đều thẳng ngang, chính giữa lỗ mũi thẳng đứng, hai bên hai tay thẳng đứng. Cô sóc cứ lén nhìn, lại sợ lén nhìn mãi là vô phép. Trái lại, đứa con là những cái nét tròn, khuôn mặt tròn, mắt tròn, dưới cái đôi lông mày rậm cong tròn, môi tròn, luôn luôn cười để lộ cái hàm răng. Lỗ mũi là hai cái chấm tròn giữa một cái vòng tròn, da cậu ta chỉ ngăm ngăm, thân thể rắn chắc, cầm nắm vật gì hay bước đi đều đầy vẻ tự tin. Bảy Hậu hỏi tên đứa con, Châm mùng nói không biết, nó chưa có tên, kêu là Nhỏ. Nhỏ nói tiếng Kinh, giọng hơi lơ lớ nhưng biết nhiều và nói rõ hơn Châm mùng. Ông ta thì nói chậm từng tiếng một, nhiều tiếng khác nhau mà không nói giống nhau, như mặn và mắng đều nói mắng, ăn mặn cũng là ăn mắng, trâu bò nói là tâu bó. Lúc có cu sóc nghĩ không ra. Cu sóc thì thầm phục Nhỏ, nghĩ mình không biết tiếng nó mà nó biết tiếng của mình, vậy là nó sắp hai mình. Cô sóc thì hỏi Nhỏ ai đã dạy tiếng, và được biết đó là những người buôn từ dưới bầu súng lên. Họ đem đến đây muối, cá khô, cá mặn chiếu để đổi lấy lại, gạt nai, sáp ong, mật ong, rễ dúng và các loại trái rừng, củ rừng. Dùng làm thuốc chữa bệnh như trái sa, hà thủ ô, củ sâm nam, rễ phồn phỉ. Ở nhà ông Chăm Mùng có hai vật chẳng những sóc rất thích mê mà ông Bãi Hậu cũng nghĩ là cả đời không thể nào có được. Ngay ở giữa nhà, Chăm Mùng treo một cái chiếc gà voi dài đến cả cánh tay, hơi cong cong, màu trắng, lên nước láng bóng. Đó là nhà của con voi dữ ở rừng Đắc Tó. Con voi cao lớn khác thường, chỉ có một nhà và sống một mình chớ không theo bầy. Năm ấy thì tuổi của thằng nhỏ chưa được ba mùa rẫy. Con voi này xuống phá buôn hòn ư. Điểm đặc biệt của nó là tuy thân hình to lớn nhưng đi đứng rất nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động, không để cho con người ngờ vực hay biết. Nhiều khi không rõ nó đến từ lúc nào, đứng yên lặng nơi gốc cây hay bờ bụi gần buôn, đợi cho có người nhìn thấy, nó mới rống lên một tiếng lớn rồi xông tới. Mỗi lần nó chỉ phá đổ một căn nhà, bẻ gãy vài cái cây cối rồi bỏ đi. Sức mạnh của nó, voi nhà không địch nổi. Cây gạo đầu, buôn có chỉ dùng một nhà, đẩy trong khoảnh khắc là ngã liền. Bình thường thì người ta đã gọi voi là ông, dân buôn hòn ư gọi voi này là ông một, tức là ông voi một nhà. Gõ mỏ gõ chiên xua đuổi ông cứ bình thản như không, dùng ná bắn thì vòi và đuôi rất lẹ. Ông một mùng vội bắt tên, vứt đi, dùng cái đuôi gạt tên ra xa. Văn bẫy thì ông một chỉ đá qua đá lại vài cái là dây sợi đứt sừng sực. Lần ấy thì người vợ của Chăm Mùng đi suối lấy nước gặp ông một. Bà quíu tay quíu chân không chạy được, bò lê dưới đất, bị ông một dùng vòi cuốn lấy, quật mạnh, dùng cái ngà tung ra, cho rớt xuống rồi dẫm chân lên giày xéo. Nỗi đau ấy, mất vợ đã khiến cho Chăm Mùng quyết chí trả thù. Chăm Mùng cho rằng cách tốt nhất là vẫn dùng ná tên và làm sao nhắm thật đích, bắn vào mắt của thú. Những lần trước, ông một chỉ phá nhà cửa cây cối, bà Chăm Mùng là nạn nhân đầu tiên của ông một. Sau cái hôm giết người ấy, ông một xa lánh buôn hòn ư. Chăm Mùng không chờ đợi nhất định phải đi tìm kẻ thù, mang mấy cái mũi tên me tẩm độc ra đi. Được hai hôm thì Chăm Mùng biết ông một đang quanh quẩn ở đầu nguồn suối Búng, lựa hướng ngược gió. Nhưng Chăm Mùng sắp đến gần thì ông một phát hiện quay lại, và như mọi lần thấy người, nó giơ cái vòi lên trống to. Với cái tài thiện xạ, Chăm Mùng đã bắn ngay một mũi vào mắt phải của con voi. Ông một xông tới nhưng do quá đà lao khỏi đầu xuống Chăm Mùng. Nhờ vậy mà khi ác thú trở lui thì Chăm Mùng đã kịp chạy, qua suối, qua đồi chạy xa. Hôm sau thì buôn vẫn bình yên, mọi người đoán chắc là thuốc độc đã ngấm vào, con voi không sống nữa rồi. Nhưng độ nửa tháng, ông một lại đến phá phách. Chỗ con mắt ấy là một cái hốc lõm sâu vào. Có lẽ con voi đã dùng vòi bức trong mắt rút ra để loại bỏ chất độc. Chăm Mùng bắn hụt. Đến lần thứ ba chuẩn bị thật chu đáo, Chăm Mùng đã bắn trúng con mắt còn lại của voi. Ông một thành ông mù, nổi cơn dữ tợn xong do không thấy đường đã bị dân buôn hợp sức giết chết. Chăm Mùng được giữ cái chiếc nhà. Ông treo cao để ngày ngày nhìn thấy nhớ đời. Vật thứ hai mà cha con của cu sóc thích là cái tấm da cọp. Đây là cái loại cọp lớn, tục thường gọi là ông vàng tàu câu. Lớp lông trên lưng màu cam sẫm, nhạt dần xuống, chứ bụng thì màu vàng nhạt. Từ xương sống có những cái vệt lông đen tỏa xuống bụng, giống như cái tàu lá cao. Năm ấy thì cọp loạn rừng về phía buôn Ma Quao. Văn tàu băng cao bắc, một trẻ sơ sinh đã bị ăn thịt. Chăm Mùng được mời xuống để giết cọp. Chăm Mùng nghĩ, một ông vằn tàu cao mà bắt đứa con nít thật không đáng danh ông vằn. Đã là ông vằn thì phải giết ngựa, giết bò, đực mòm, bắt trâu, cầm bầy, dần dần. Thế nhưng có lẽ thích thịt trẻ con nên tàu vằn cao đã thường quanh quẩn ngày đêm để rình rập. Thật là một nỗi khủng khiếp cho dân buôn. Nhưng vàng tàu cao không ngờ có kẻ đang sình sập nó với một lòng căm thù không kém căm thù con voi ông một. Cha Mùn đã mất người vợ trẻ, nếu vợ còn chắc chắn thì ông đã có thêm một đứa con nữa. Có thể nó cũng bằng tuổi đứa nhỏ này. Từ sự đau khổ khi bị mất vợ cộng thêm, hiểu thêm sự đau đớn khi mất con, thà rằng đau bệnh rồi chết để còn nuôi nấng chăm sóc, chôn cất bỏ mã. Bị hai cái mũi tên me cỏ Chăm Mùn găm vào hai con mắt, con cọp bỏ chạy sống lên, những cái tiếng nghe ớn lạnh, kinh hồn. Hôm sau thì dân buôn tìm được xác ở dòng tranh. Trước khi chết, nó lăn lộn, nát cả một cỏ một vùng. Chăm Mùn được lãnh phần da cọp. Ông lột da phơi khô làm cái tấm trải cho đứa con mỗi lúc nằm ngồi. Người dưới đồng, dưới biển lên đòi hỏi nhiều cá mồi, Chăm Mùn cũng lắc đầu. Mỗi khi đi về thì thằng nhỏ trải cái tấm da cọp lên sàn, rinh nằm chơi, vệt vằn tàu cầu. Vẫn giữ nguyên cái màu, nguyên cái vẻ oai vệ như khi con cọp còn sống. Bàn tay nhỏ mơn man trên cái lớp lông thú mịn màng. Trong lòng của nhỏ lúc nào cũng thấy cha nó là người hơn ai hết. Giỏi được cha dạy cho cái nghề bắn đá, lúc này vừa 12 mùa sảy trên đầu nhỏ là người bắn đá giỏi nhất vùng. Từ buôn Hòn Ư ra buôn Ma Quao xuống cái buôn Ba Lùng vô buôn Suối Đá. Không ai bắn trúc nít bằng nhỏ, vẫn là cái ngón sở trường của cha truyền cho con. Nhỏ chuyên bắn các con thú dữ, trước hết là làm giảm sức lực của nó. Khi bị thương con thú phải chạy, nhưng mắt đau thì phải nhắm lại, làm sao chỉ nhắm được một mắt được, mà nhắm hai mắt đâu khó thấy đường nữa. Bị người dễ dàng đuổi kịp, bắt sống, xẻ thịt. Nhỏ dùng một cây ná vỡ vừa, bắn nai, quẩy. Ông Chăm Mùn có mấy cái cây ná lớn dùng để bắn tên me. Nhỏ chưa đủ sức lên lật mấy cái cây ná này. Lên lật tức là căng cái dây ná, người ta đặt chui ná vào bụng, lấy cái thế hai tay kéo căng dây lạc. Mấy cái cây ná lớn, cánh cứng quá, nhỏ thử mấy lần đều không nổi. Đặt chui ná chống xuống đất để lên lạc là điều không được cho phép. Nhỏ còn tự làm cho mình một cây ná, gọi thân mật là ná con. Có thể lên lạc bằng một tay, đầu ná bằng cây lồng mứt rất chắc, cánh của ná bằng cây tha đa rất dẻo, những cái mũi tên xinh xinh như mút đũa con. Một con chim sâu đậu trên cành cao, nhỏ có thể bắn xuyên qua đôi mắt. Nhưng một lần nghe tiếng con chim còn lại kêu thật thảm thương, như van khóc ai oán, nhỏ không bắn chim như một cách giải trí vui đùa nữa. Nhỏ đổi cách tập luyện, dùng ná bắn trái cây. Bắn bứa trên cao chín vàng, cuốn bứa, mũi lắm, nhỏ đưa cái ná lên tầm mắt. Nhắm đích, bật lẫy, mũi tên lao đi nhẹ nhàng, chạm vào cuốn. Trái bứa rơi xuống và nhỏ kịp buông ná. Đưa tay bắt ná không hề bị va dập. Trái quéo còn xanh, cuốn dai hơn, phải bắn trúng mới chịu rụng. Thì mũi tên của nhỏ khác nào lưỡi dao cạo đưa qua. Trái cóc cũng vậy, nhỏ hái trái cây bằng ná vì cây bứa, cây quéo quá cao. Cây quéo là một loại giống xoài, nhánh giòn dễ gãi, cây cóc thì đầy gai, khó leo lên, cây dòm thấp, trái dơm dễ hái nhưng cuốn nó rất dai, nhỏ thường lấy nó làm đích để tập bắn. Trên đầu mấy cây ná có những cái vết đen sẫm giống như bôi bẩn, nhỏ cho sóc biết đó là máu của con sinh vật bị bắn. Khi hạ một con thú, dù lớn hay nhỏ, người ta lấy một tí máu của nó bôi lên đầu ná. Mỗi ngày một ít dần dần thành vết. Con ná con của nhỏ thì không có vết máu vì con mồi toàn là những trái cây rừng. Thấy cái ánh mắt của Bảy Hậu, nhìn cái chiếc ngà voi, Chăm Mùn nói: "Cho đấy, đem về bà con coi." Xưa nay, bao giờ Chăm Mùn cũng ít nói, xong lời nói của ông như đinh đóng cột không nhổ ra được, nhưng dây thắt gút không tháo ra được. Những người ở buôn Hòn Ư lên tiếng heo quẩy gà cùng với một lượt với cha con của Bảy Hậu. Cha con Chăm Mừng, đồ đạc của cha con Chăm Mừng không có gì nhiều, vài cái áo và cái khố đựng trong xà lét, tức là một loại gùi nhỏ mang gọn bên trên cái thắt lưng để dễ đi lại trong rừng núi. Chỉ chừng đó thôi, vì Bảy Hậu nói mọi thứ khác dân chợ đồn sẽ lo hết. Vũ khí mới là món quan trọng. Hai cái ná lớn, một cái ná bắn thú thường, hai cái ống tên, những cái mũi me chưa lắp vào, mớ thuốc độc gói kỹ, đựng trong cái ống tre. Có người nói loại thuốc độc này luôn luôn theo máu lên tim, giả dụ như khi bị thương ở chân, máu chảy xuống đất. Ta chấm một tí thuốc độc nơi đầu dưới của vệt máu, lập tức máu sẽ cuộn ngược lên hút vào những cái chỗ bị thương, để rồi chạy lên tim, vì thế mà bị vướng tên độc là không cách gì cứu chữa. Nhiều người không tin liền bị thách thức. Không tin thì cứ thử, cắt nơi cái bắp chân một cái vết nhỏ và cho máu chảy xuống rồi bôi thuốc độc vào coi, biết liền. Nào ai dám thử để biết liền, nào ai dám đùa với cái chết. Thế là lời truyền ấy chưa được chứng minh hay bác bỏ trong cái sự ngờ ngợ của mọi người. Những kẻ mạnh miệng nói rằng thuốc độc cuốn máu lên tim vẫn cứ mạnh miệng mà nói. Nhỏ mang theo cây ná con và trong xà lét tấm da cọp gấp lại để trên cùng, hai cha con cho mừng đi đầu dầu, không một cái chiếc nón còi hay một cái tấm khăn che. Bảy Hậu hỏi sao không đội nón đi nắng dễ bị đau bệnh. Cha mừng nói, đội nón ngứa đầu lắm chịu không nổi, đi đầu dầu cho mát, trời có gió thì sợ gì nắng. Lượt về thì do không ghé nhiều nơi nên sẩm tối hôm sau bốn người đã tới chợ đồn. Con thuần luồn vừa trở lại hôm qua, lần này thì nó hung ác hơn. Thời gian lên sớm lâu hơn, quật đổ những cái trái đình và giết nhiều gia súc. Cụ thôn Bằng mừng rỡ đón tiếp chăm mừng. Một số người có vẻ không tin cha con của ông già này có thể trừ được con thuần luồn. Một số người nhìn cái chiếc ngà voi thượng hạng và tấm da cọp tỏ vẻ khâm phục, nghĩ chắc ông già sẽ đem lại sự bình yên cho thôn xóm. Vài người thì thấy cha thì già quá, con thì nhỏ quá, cảm giác nhắc đến cái câu ca dao. Tội nghiệp cho ông già cái kiểu này, cha già con muộn chơi vơi, cha làm trói chết, con chơi tối ngày, chứ gì. Cái vậy thì Bảy Hậu nói, không phải vậy đâu, thằng nhỏ này giỏi lắm, không như cái hạng con một, con cầu, con khẩn, nhà giàu xứ ta. Sáng hôm sau thì cụ thôn Bằng, Chăm Mùng và nhiều người ở làng xuống tổng đạt xem cái địa thế. Cùng bàn bạc hướng đi của con thuần luồn, chọn nơi cất một cái chiếc chòi cho cha con Chăm Mùng ở nơi này. Chòi được làm ngay buổi trưa hôm đó trên một cái cây cao nơi gò đất trống. Gốc cây to vững, mấy cái nhánh ngang khá lớn và dàn đỡ cho sàn chòi. Bốn phía là phên tre, ban ngày thì chống lên để nhìn thấy từ xa, nhất là phía gợp đá tổng đạt, nơi con thuần luồn xuất hiện và bị phát giác ngay. Những cái phên tre này bên ngoài bện tranh để ban đêm hạ xuống che mưa, che gió, che sương. Sàn chòi rộng đủ chỗ cho hai người nằm, còn lại để vò gạo, vò nước, ít thức ăn, chai rượu. Mấy cái cây ná sẵn sàng một bên, thêm cái mỏ tre để báo động về sớm. Trong phạm vi khoảnh gò, những cái bụi rậm lùm, chòi được dọn sạch sẽ để thấy và khói phướng tàn lên tên. Phía con đường lên sớm thì những cái cây lớn vẫn giữ y, người ta đóng thêm một hàng cừ bằng cái gốc tre gai. Dùng dây cổ rùa, nguyên sợi cột chặt, đây là cái lớp rào phòng thủ, ngăn bớt phần nào sức tấn công của con thú và che chở cho người khi tiến khi lùi. Khi dân làng lo làm chòi đóng cừ, dọn cái bụi bờ cây cỏ thì Chăm Mùng làm thêm những cái mũi tên tre. Tên được mài bén nhọn và bôi thuốc độc lên, việc này phải hết sức thận trọng vì dễ gây nguy hiểm. Bôi thuốc xong thì Chăm Mùng dùng dẻ quấn đầu tên lại. Khi đem lên chòi cao, ông mới mở ra, thắt vào ống. Những ngày tiếp theo thì sáng ra cha con của Chăm Mùng nấu cơm, nấu ấm nước lá, ngoáy hoặc lá chè tươi. Ăn uống xong, đi chung quanh xem xét một vòng rồi trở lại lên chòi ngồi chờ. Tiếp theo là bữa cơm trưa, bữa cơm chiều, xen giữa những cái giờ khắc, giờ đợi, lại đi lòng vòng xem xét. 5 ngày rồi, 10 ngày trôi qua không thấy con thuần luồn ở đâu hết. Dân làng nửa mừng vì vắng con quái vật, nửa lo vì không biết khi nó xuất hiện sẽ ra sao. Cha con của Chăm Mùng thì ăn rồi ngồi không chờ đợi. Nằm chẳng yên, ngủ cũng chẳng ngon, cũng thấy chán. Hơn nữa thì ông ta có ý nghĩ là đã phụ lòng tin của dân làng lo cho ông mọi thứ. Có cả ly rượu ngon mỗi đêm, thế mà ông chưa làm gì được. Ông muốn cùng bà con làm những việc khác, nhưng bà con không chịu. Sợ nếu ông lơ đễnh con thuần luồn tới sẽ trở tay không kịp, lỡ mất đi cái cơ hội. Mấy ngày sau thì tối cha con của Chăm Mùng cùng với hai người trai trẻ đi bắn nai bên kia xóm điền, bắn heo rừng phía dòng sọ. Được thịt đem về chia cho nhà nào cũng có. Nửa tháng trôi qua, sốt ruột hơn ai hết là cụ thôn Bằng, con thuần luồn chưa xuất hiện lại thì chưa rõ tài nghệ của Chăm Mùng ra sao. Nó diệt được hay không? Diệt được thì quý hóa vô cùng. Đền ơn bằng gì thì dân làng cũng lo đầy đủ hết. Diệt không được thì phải cầu ai nữa? Ở đâu nữa mới xong? Đôi lúc cụ thôn mong cứ tình trạng thế này, cha con Chăm Mùng như người đứng gác cổng cho xóm làng. Nhưng nếu kéo dài mãi thì Chăm Mùng có chịu không? Thực ra thì sự yên ổn này chỉ là tạm bợ, dân làng vẫn đơm nớp lo sợ tai họa, chờ đợi tai họa, không khí mỗi ngày một nặng nề hơn, rẫy bị bỏ, ruộng vườn không được chăm sóc chu đáo, mùa màng sẽ thất bát, lấy gì lo đủ áo cơm. Người mong được tình trạng này kéo dài là sốc, sốc sợ nếu con thuần luồn trở lại, có thể cha con Chăm Mùng không trừ diệt được, nếu trừ diệt được họ sẽ trở về thác khói, sốc sẽ xa nhỏ. Hai đứa đã là đôi bạn thân thiết với nhau, xa nhau rồi chắc không bao giờ gặp lại được nữa, có việc gì đâu để sốc lặn lội lên tận hòn ư. Thác khói xa xôi, mấy ngày đường để gặp nhỏ, nhỏ cũng vậy, có việc gì đâu để cất công xuống cái xóm chợ đồn này gặp sốc. Đồi núi mênh mông cây ư, suối nước, chim rừng, thú rừng, rồi trái khoai, dây bí, lúa bắp, ngoài chòm tôn, lũ chuột dòm ngó, heo gà trong chuồng, gắm, cà đổ, chồn đen chào cáo, rình mò. Hàng ngày đủ làm bận tâm của nhỏ rồi. Đôi lúc, sốc muốn lớn lên, đi buôn vùng cao như những người bầu súng. Quán câu vừa hàng đoàn ngựa chở, tiếng chuông len keng cũng thích thú. Như sốc chỉ thích đi ngựa, lội suối trèo đèo chứ không thích đi buôn. Sốc yêu cái mảnh vườn, trái cam, chính căng da mộng mời gọi, trái thơm, mỗi ngày mỗi nở mắt lớn to như chào hỏi. Đi trong vườn nghe chim sâu lít chít, chim nghệ thì khoe cái bộ lông vàng, chim chìa voi thì chót vót trên cái ngọn cao, chim khách thì có chiếc đuôi giống như đuôi cá, nghe tiếng ve sầu kêu, cái tiếng kéo dài, ù oe oe oe, đến buồn cười. Chứ ruộng thì con chim dẻ cái re re vào những buổi xế gió nồm lên gần gợn trên cái ngọn lúa, lớp lớp chạy dài như đuổi nhau. Chung quanh nhà thì hoa mướp nở vàng, hoa bầu thì nở trắng, hoa cà tím thì dịu dàng. Hoa bí ngô thì quyến rũ, lũ chào màu. Con đường mòn phía sau dẫn ra đám thổ. Tháng 3 hái đổ, đổ xanh, đổ đen, đổ đỏ. Đổ phơi trong nông khô giòn, lớp vỏ thì tự bung ra dưới nắng trưa. Rồi khi cày phở, đất lật lên, nóng hổi, mùi đất lẫn với cái mùi rạ mới bắt đầu mục. Mùi cây đổ ẩm sương đêm, dễ chịu làm sao. Những cái con chim sáo đen, sáo ngà đi ăn theo đường cày, bay lên đậu trên, lưng trâu, lưng bò. Mùa sắc thì chim đá xạ xuống từng bầy. Mùa gặt dòng dọc, lót ổ tồng ten, chim sắc bay như đám lá. Bọn sóc lo việc đuổi chim. Lúc vắng nghêu ngao ca hát, đuổi chim thì đuổi hoại hơ, chim ăn hết lúa, còn sơ đem về. Sóc yêu ruộng, yêu vườn, yêu cái lũ chim trời gần gũi, lên chắc là không thể bỏ làng đi buôn, dù cái tiếng chuông ngựa len keng nghe cũng rộn rạc lắm. Vậy thì, khi xa nhau rồi, làm sao sóc và nhỏ gặp nhau?